Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như chúng ta đã nói là đời này phải về Tây Phương, đời này phải học Vô Lượng Thọ, đời này phải thấu được chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Đó là cái hành trang, đó là cái hướng, cái chỉ đạo mà Phật Bồ Tát trao cho chúng ta để có thể Phật tử ở trong đó có thấy được cảnh giới này, thấy được Tây Phương, thấy được đạo lý của nó và thấy được nó tối thắng chỗ nào, hầu hướng dẫn cho tất cả có thể được tự tại vãng sanh, từ giải hạnh đến hành môn. Chúng ta thấy chư Phật chư Bồ Tát đều an bày, chư Phật chư Bồ Tát đều sửa soạn cho chúng ta làm sao để thấu hiểu pháp môn này. Đó là kinh Vô Lượng Thọ và chú giải này, làm sao để thành tựu trong việc niệm Phật của mình. Đó là biểu diễn của Ngài Hòa Thượng Hải Hiền, chúng ta đã coi đó và mỗi sáng nên coi nha, vì trong đó cảnh giới của Ngài rất sâu. Biểu diễn như vậy không phải tầm thường, từ khi chúng ta thấm vô, nhập vô rồi mới thấy được cái biểu diễn của Ngài là bất khả tư nghị. Chỉ có một câu niệm Phật mà thành tựu. Ráng liên lạc với ở Sài Gòn coi có cái quyển tiểu sử Ngài Hải Hiền gì đó nhé, Hòa Thượng Hải Hiền, có thì đem ở đây để in, để phát cho người ta. Cái quyển đó đã dịch ra rồi và nó chi tiết, nó hay hơn. Cho nên chúng ta phải học, phải tu, chứ không phải lang bang rồi ai muốn làm gì thì làm. Lại coi cái pháp môn này nó là một thứ trò chơi. Không phải. Mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều tán thán. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đều quy về. Ngài trân trọng cho chúng ta. Mà bây giờ pháp môn tịnh độ hình như dễ quá. Ai tu mới tu một chút, cái ra làm thầy rồi đó. Cho nên nó không đúng. Chúng ta thực hiện không đúng, bây giờ chúng ta phải cải sửa lại. Qua mấy năm giới thiệu rồi, tu rồi, bây giờ làm sao để cho mình là tri ân báo ân, đem cái pháp này hoàn truyền đến các nơi bằng cái sự biểu diễn. Như sự biểu diễn của Ngài Hải Hiền, thì chúng ta biểu diễn như vậy thì tịnh độ mới có cơ khởi sắc, chứ không có mang tiếng nhiều. Cho nên con lanh chút, khéo khéo một chút, giỏi một chút, cái ra là mà không biết rằng cái pháp môn này phải thành kính khiêm hòa thì mới vô nổi. Từ đó cái tâm khiêm tốn của mình trong đó ẩn bên trong, khi nào có duyên thì lộ ra để phổ độ chúng sanh, không có duyên thì ẩn lại. Nhớ nè, chúng có nó thành trong đó, thành trong cái pháp môn diệu dụng tối thắng. Mà bây giờ thấy ở đâu cũng có, ở đâu cũng nói. Mà trong đó quan trọng nhất sự biểu diễn của Ngài Hải Hiền là tăng tán tăng, tăng ca ngợi tăng. Mà tịnh độ đó lại bị mang tiếng là cư sĩ coi thường tăng, nó xuống nấc nữa. Đó là tăng phải ca ngợi tăng, bây giờ tăng nó lại chê tăng, mà xuống nấc nữa là cư sĩ lại chê tăng. Hình phải bỏ cái này đó mới giảng sanh được đó. mình phải khiêm nhường xuống chút, thấy không? Làm gì phải hòa xuống chút, đừng có coi mình là hay thì mới thành tựu. Ok, mình nó thành kính khiêm hòa. Ok, thì trong đây chúng ta thấy thật sự Tây Phương Cực Lạc là người chư thượng thiện nhân cầu hội nhất sinh, thấy được sự hai sự cúng dường, sự cúng dường của mười phương Bồ Tát tới Tây Phương Cực Lạc quốc, và sự cúng dường của người Tây Phương Bồ Tát ở Tây Phương đi khắp nơi cúng dường chư Phật. Thấy hai cái sự cúng dường này, chúng ta mới thấy rằng Tây Phương Cực Lạc quốc quá là hy hữu. Từ đó chúng ta mới hoan hỷ về. Xem đây, sau khi tán thán rồi, trong đó mười phương Bồ Tát Đông Tây Nam Bắc bốn phương bàn và trên dưới là mười phương đều tới Tây Phương Cực Lạc quốc để đảnh lễ nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Thì bây giờ họ tán thán sướng phát hòa nhã âm, ca thán tối thắng tôn cú đạt thần thông huệ, du nhập thâm pháp môn, văn Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi. Chúng ta tạm dừng ở đây. Bài kệ này ý nói những lời tán thán ca tụng Đức Phật Di Đà cùng cõi nước của Ngài đều từ lòng chân thành mà phát xuất, nên bảo là sướng phát. Sướng phát nó nghĩa là thông xuống, thông suốt trọn cấp. Phát là phát ra, mà sướng là thông đạt, là qua không có chướng ngại, cho nên nó cùng khắp các nơi, trọn khắp các nơi. Những tiếng tán thán ấy âm điệu hòa nhã nên là hòa nhã âm. Sách Hội Sớ nói ngũ âm hòa hợp, thanh điệu chẳng tà nên bảo là hòa nhã âm. Thì ở trong đó âm điệu của âm nhạc đó nó có ngũ âm với lại thất âm, thêm hai cái âm phụ nữa là thất âm hay là bảy nốt. Từ bảy nốt mà nó biến ra tất cả âm nhạc gọi là hòa nhã âm. Ca là ca vịnh tán thán, thán là xưng thán, chỉ tối thắng tôn chỉ Đức Phật A Di Đà, do Ngài là vua của các Đức Phật nên xưng tụng là tối thắng. Những lời tán thán gồm tán thán Phật đức cứu đạt thần thông huệ, đó là đức, cái đức của Phật đó là thần thông huệ, kinh lục ba la mật mật chép, Di Lặc Bạch Ngôn, Vân Hà Danh Vi thần thông trí tuệ. Đức Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật Bổn Sư là thế nào gọi là thần thông trí tuệ. Phật Ngôn: thần thông giả, thần thông là năng dĩ thần lực kiến cực vi sắc, là sẽ có thể dùng thần lực để thấy được cái vi trần, cực vi trần trong đó, gọi là thần thông. Thấu đạt sắc nó tương tự như không, là nó cái thần thông, cái pháp nhãn của họ, cái huệ nhãn của họ không cần kính hiển vi mà thấy hết tất cả vạn vật. Bây giờ cái thấy của chúng ta bị chướng ngại, người ta đã thấy được dưới đất có bao nhiêu hầm mỏ, có bao nhiêu quặng mỏ, có thể thấy được trong bụng đó nội tạng của mình, có thể thấy được ở trong đó tim mình đập như thế này, thấy được đó. Bây giờ chúng ta không thấy cái thùng sắt như vậy, cái thùng container đó, đồ đạc như thế nào trong đó, mà nó cho vô máy thấy đó, x-ray nó thấy đó. Nên là nó trong đó cái thấy của chúng ta bị hạn chế rất nhiều, không thấy được đêm. Mà ở trong đó mấy cái máy đó, mà trên máy bay đó, bây giờ đêm đó là nó thấy đó. Máy bay trực thăng đi kiếm người ta đó, nó kiếm người nào đó, đêm ta đóng cửa hết. Mà mấy chàng nào mà nó trốn đó, là nó đi máy bay trực thăng mà nó không cần chiếu đèn, nó đi vòng vậy đó. Ở trên nó có cái kiến hồng dạ quan, nó thấy được đó. Đó, nó rất là hay. Mà bây giờ cái thần thông của mình, cái năng lực của mình bị chướng ngại, cho nên không thấy gì hết. Đêm đen là không thấy gì hết. Mà quý thầy nói đêm á, sao mà thấy? Vậy chứ con dơi đêm nó có thấy không? Nó không thấy là chết đói đó. Đúng không? Rồi con rắn á, nó có thấy không? Đêm đó. Rồi con rắn em đó nó cứ thè ra. Cái lưỡi búng búng là thấy đó. Nó bắt mồi ban đêm đó, ban xa, ban ngày nó ngủ đó. Con dơi cũng vậy. Ban ngày á, treo lên ngủ. Ban đêm nó đi á. Mà đêm đen nó đi bắt. Bắt gì? Bắt mũi. Nhưng mà đèn sáng thì đủ mũi con nó, nó bắt mũi đó. Cho nên nó thấy không? Cho nên nó nhãn á, nhãn lực của chúng ta có vấn đề đó. Giờ sáng niệm Phật cho nó mở ra một chút đi. Mình tu gì? Tu ngũ nhãn, nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn thông đạt, huệ nhãn kiến chân, pháp nhãn thanh tịnh, Phật nhãn cụ túc. Tu này nè, tu hành ngũ nhãn chiếu chân đạt cục đó, về Tây Phương Cực Lạc. Tu này đó, đó là Bồ Tát tu hành nó phẩm số 20-21 gì đó, 30-31 gì đó, đúng không? Phải không? Đó, trong đó tu hành của chúng ta đó. Còn ở đây mình tu nhân từ bác ái, thương nhau đi chút đi, đừng đánh lao nhau. Mình có người ta học, còn mình ồn quá, mình mới tu Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch tỉnh, đừng có ồn nha, hãy thương nhau nha. Ở đây mà học cái này đó, đúng là nguyên không? Mẫu giáo phải không? Phải không? Mẫu giáo nó mới học cái này đó. Còn lên trung học thì nó học toán, học gì. Rồi đại học nó học không? Khoa học. Bây giờ mình đâu học cái đó đâu. Mình học thương yêu nha. Năng nhân. Thích Ca là năng nhân. Mâu Ni là tịch tịnh. Đối với ngoài thì nên nhân từ. Đối với trong thì nên tịch tỉnh yên lặng chú. Học cái này nè, học cái này học không xong đó. Bổn sư thầy của mình dạy cho mình đời này. Cho nên về Tây Phương đổi, về Tây Phương học cái gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Không có học năng nhân nữa. Nó đại từ đại bi được còn năng cái gì nữa. Lớn rồi, bởi vậy về Tây Phương ngon lành, đáng đi. Vì á, dĩ tịnh á, dĩ tịnh pháp nhãn, tri sắc tánh không, diệt bất thủ trước, thì danh trí tuệ. Dùng á, pháp nhãn tịnh, cái tịnh á, pháp nhãn đó, mà thấy sắc, cái sắc, tất cả vạn vật đó là tánh không, mà không có thủ trước, cũng không có chấp trước vào cái sắc hay là cái không, thì gọi là trí tuệ, thần thông và trí tuệ. Ê, cho nên thần thông có thể thấy được á, sắc vi trần, mà hiểu cái pháp nhãn tịnh, nó biết là cái sắc và cái không nó tương ưng, mà không thủ, không chấp vào cái tướng á, sắc hay chấp không nữa, thì gọi là trí tuệ. Ở trong đó đó, A-la-hán đó, thấy được sắc tức thì không, mà thủ trước, cho nên ngài nhập vào thiên chân niết bàn, không có trí tuệ. Thế còn chúng ta tu đó mà hiểu thấu rồi, mà không có chấp trước đó, thì danh vi trí huệ. Thế sẽ phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cho nên chấp một cái tướng gì cũng đều là mê đó, không có trí tuệ đó. Cho nên nó tu hành cố gắng đừng có chấp trước. Mình chấp sao? Miễn chấp một câu A Di Đà Phật được rồi. Phật cho mình chấp cái này đó, chấp trì danh hiệu, mà bỏ ra không chấp mình làm không được, tu không tới. Ư chư âm thanh ngộ vô ngôn thuyết, ly chư thí dụ, thì danh trí tuệ. Mà rất ở nơi tất cả âm thanh ngộ ra vô ngôn thuyết, không có danh từ, không có ngôn thuyết, ly chư thí dụ, lìa tất cả thí dụ, là gọi là trí huệ. Đó, cho nên đó là đây chúng ta gọi là thần thông và trí tuệ. Hiểu biết rồi, biết nó, thấu rõ cảnh giới của nó, từ mắt, từ tai, từ ngửi tỷ thiệt đó là cái khú giác của chúng ta đó, không chấp trước. Nó có năng lực đó, nó nhãn của chúng ta, mắt của chúng ta đó, nếu mà ngũ nhãn nó thấy được hết, mở tai của chúng ta nó cũng nghe được hết đó. Bây giờ chúng ta không nghe, bây giờ người ta dùng siêu âm nó biết trong bụng chúng ta nó hư cái gì đó, rồi ở trong tim nó đập làm sao nó biết đó, rồi nghe ở dưới đất có vàng có bạc có mỏ gì biết hết đó. Bây giờ nó bị, cho nên thần thông là thấu được sắc tướng âm thanh hương vị. Bây giờ chúng ta nghẹt mũi nữa, hương vị không có. Con chó nó có nó ngửi được không? Nó ngửi được, chúng ta đâu ngửi được đâu. Cái khú giác của nó rất là hay. Nó, người ta đi đường á, 3 ngày mà thất lạc vậy đó, mà đưa cái áo ra cho ngửi, nó kiếm ra người đó đó. Ngon. Hay hơn chúng ta nhiều đó. Chúng ta giờ mũi nó nghẹt rồi, không có ngửi được cái gì hết trơn đó. Còn nó ngửi nó biết là phê ta hay không đó, là nó sủa đó. Còn người nào ăn chay đó thì nó không có sủa. Ăn thịt chó đó là nó sủa tới nơi luôn. Nó thấy mùi con chó lạ ở trong bụng của ông. Nó ngửi được đó, con cha đâu có ngửi được đâu. Cho nên cái gì của mình cũng có chướng ngại hết đó, đúng không? Bởi vậy bây giờ muốn mở cái chướng ngại đó, tự đó, nó sẵn có đó. Mở ra đi đi. Phật dùng 84.000 pháp môn cho chúng ta mở. Mà pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn tối thắng đó, giúp chúng ta mở đó. Cho nên người nào niệm Phật cái tự nhiên có quang minh trí tuệ, hương thơm của Phật nhập vào, chuyển biến hết. Cái hương thơm nó ngửi ra, còn ta giờ đâu ngửi ra đâu. Rồi mắt thấy rõ, tai nghe thứ. Nên ráng niệm Phật đi, vô lượng trí tuệ, vô lượng quang minh sẽ xuất hiện trong người chúng ta. Đây là tán thán Phật A Di Đà có được năng lực thần thông như vậy. Chúng ta xin tiếp tục. Ngài Tịnh Ảnh nói các trí huệ thần thông ấy đều do pháp tạo thành, nên tiếp đó kinh nói du nhập thâm pháp môn, là du nhập vào, là đi vào trong tất cả pháp môn thâm sâu. Nghĩa là các trí tuệ thần thông ấy đều do pháp tạo thành. Thần thông trí tuệ đều do pháp tạo thành. Pháp là vật chất. Cái gì có hình tướng là pháp. Có gì có tư tưởng sờ mó ngửi được là pháp. Đó là cả pháp nó tạo thành. Thì bởi vậy cho nên nước cũng là pháp. Cho nên nó có thần thông trí tuệ. Bởi vậy cho nên mà dùng tư tưởng tốt đối với nước, nó chuyển biến tốt đẹp. Và nước đó nó có thể nhớ được, nó ấn tượng cái tư tưởng ý nghĩa của mình. Không phải nước mà tất cả vạn vật đều có năng lực đó. Và trong thân của chúng ta, thân của chúng ta là kết hợp với tứ đại, có nước, có đất, có gió, có lửa, cho nên nó cũng có ký ức, có cả tinh thần. Mà đối với vật chất ở ngoài, nó cũng có năng lực đó. Cái cá tánh kiến, văn, giác, tri đều ở có tất cả vạn vật vũ trụ. Thế vậy ấy, làm cái gì đừng có khởi tâm ác ra. Chặt cái cây với cái tâm ác thì nó hận mình, nó thù mình đó. Mở tỉa cho nó đẹp, cho nó gọn đó, thì cái tâm á tốt đẹp thì nó cũng tới cúng dường mình đó. Thấy chưa? Nhớ đừng chặt cây nha. Thiệt đó. Ở Vĩnh Phúc đó, trên cái đường á đi về Tam Đảo đó, cái đường ở giữa, ở mé đường nó có cây. Cái đường nó phải cong qua một chút đó. Cái cây đó nhổ không được đó. Bứng lên không được ở Vĩnh, ai mà ở Vĩnh Phúc đó này sẽ biết cái cây đó. Mà cái cây nó cẩu lên cái xe đó nó gãy luôn. Mà ông thợ lái xe đó học máu luôn. cho nên vì sao tỉnh hôi không bứng cái cây đó nữa. Ai mà ở Vĩnh Phúc thì biết, mà tôi thấy cái cây đó rồi, tôi nghe nói vậy cái ra tôi thấy ồ nó mé mé đường, cái đường đó nó làm cong lại, nó làm cong để tránh cái cây đó ở giữa đường đó. Cho nên ông thần lâu năm ở đó nó, ổng đâu có cho bứng cây của ổng đâu. Mà người nào mà cố tình bứng đó là chết á. Ở Mỹ á, cái cô kia Phật tử không biết, hai cái cây cổ thụ ở sau lưng nhà. Cô thấy phiền quá, cô đi kiếm người đi cưa này. Cưa xong rồi đó, bao nhiêu cái hãng xăng của bạn, cái trạm xăng, chỗ bán xăng của bạn, sụp hết. Nghĩa là bị cái chuyện này chuyện kia rồi cái nhà băng nó sụp hết trong đó. Rồi cổ bị bệnh, bị bệnh trong đó, mổ cái đầu mười mấy tiếng đồng hồ. Rồi từ đó đến nay là không làm ăn gì được. Tụi nó phá tới nơi. Cho nên cây gì nó có thần, thọ thần trong nó. Làm gì cũng nương nương một chút. Rồi nó báo cho anh Đạt biết. Phật có cái giới là tỳ kheo đó. Mà muốn lên núi á, làm hang á, làm cái hang để ở đó, lấy cây đó. Cái cây qua khỏi đầu đó thì phải xin gì ta, phải sám hối, phải hồi hướng cho người ta, rồi thấy ổn ổn rồi mới đốn cái cây đó đó. Cái cây nó qua khỏi cái đầu đó là phải xin phép đó. Con này cổ thụ quá trời lớn, mình cứ tha hồ mà chặt là chết đó. Cho nên đây đó, các trí huệ thần thông đều do các pháp sanh ra, mà các pháp đều từ tâm mình sanh ra. Cho nên tâm mình sanh ra tất cả các pháp đều linh, kiến, văn, giác, tri. Mà bây giờ nó biến thành thọ, tưởng, hành, thức. Thọ tưởng không thể từ chấp trước. Theo cái tình thức mình biến, mỗi con, mỗi loài nó có cái tình thức khác nhau. Mỗi con ăn khác nhau đó. Mỗi con nó thọ hưởng khác nhau đó. Cho nên ở đây chúng ta phải tôn trọng tất cả vạn vật. Đó là tình giữ vô tình, đồng viên cạnh trí. Sự hiểu sự liên hệ giữa mình với người, hiểu sự liên hệ giữa mình với thiên nhiên môi trường, hiểu sự liên hệ giữa mình và thiên thần quỷ địa, thổ địa, thì từ đó cuộc sống như nó tốt lên. Và từ đó nhập vào cái tánh đó, tất cả vạn vật đều tự tâm sanh ra, không có phân biệt người mình ta kia, không có phân biệt giống này giống nọ, thì tự nhiên chúng ta hoàn trả về tự tánh, trở về cái pháp thân của mình, pháp thân thanh tịnh, không có phiền não, không có trần lao. Bây giờ cho nên phiền não vô tận, vô tận thể nguyện đoạn đó, để trở về cái pháp thân. Hiển mà có tư tưởng, có kiến giải, cái thấy, cái nhìn, có vật chất là phiền não đó, là trần lao đó. Bây giờ phải làm sao cho nó tịnh lại. Tịnh lại thì pháp thân xuất hiện, thanh tịnh tỳ lô giá na Phật xuất hiện. Còn giờ nó dơ, dơ mà nó có bùng nữa, không phải dơ thường mà nó bùng mà ô nhiễm nữa. Cho nên tâm mình nó điên đảo cứ như vậy đó. Tứ hoằng thệ nguyện giúp cho anh ta khôi phục lại tự tánh đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ để khôi phục lại ứng hóa thân Phật. Phiền não vô tận thệ nguyện đạo để mà ứng với pháp thân tỳ lô giá na thanh tịnh không ô nhiễm. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học để ứng nhập báo thân, thấu biết được trí tuệ, thấu biết được tất cả các pháp. Ba cái nạp tâm này nó thành tựu rồi thì Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tứ hoằng thệ nguyện đó. Nên chúng ta phải tu trở lại đó. Không tu nó cứ đi vòng vòng vòng, nó biến cái này, nó biến cái kia, kẹt lắm đó. Đó. Phải có cái tâm với chúng sanh, mình với chúng sanh là một đó. Ma tại vì nó tham cho nên biến thành ma đó. Nó có tu, có phúc báo, có công đức, có thần thông, nhưng mà tại vì nó chấp đó, nó tham chấp đó, cho nên biến thành ma đó. cho nên là cảm được cái cảnh giới trời thứ sáu, lục dục thiên chủ, ma ba tùng. Nó thần thông gì đó, nhưng mà cái tâm tham chưa bỏ được, cho nên tâm nghĩ cái gì, tưởng cái gì, cảnh giới là cái đó. Cho nên bây giờ mình niệm Phật làm sao tâm thanh tịnh, thanh tịnh cần nhất. Từ đó câu A Di Đà Phật nó sẽ chuyển biến trong đó. Hoa Nghiêm á, Hoa Nghiêm Đại Sớ viết, nhập vào trong thần thông trí tuệ của Như Lai, nên gọi là môn. Sách Hội Sớ nói xuất nhập vô ngại là du, du nhập thâm pháp môn, nhập hả? Thần thấu suốt đến chỗ uyên áo là nhập, tình ảnh sớ giảng cùng tột tận cội gốc gọi là nhập, nghĩa là thấu hiếu hiểu rốt ráo đến tận cội nguồn thì gọi là nhập. Ở đây các Bồ Tát tán thán A Di Đà Phật đã cùng tột cội nguồn thật tướng của tất cả pháp pháp, xuất nhập vô ngại nên nói, nên mới nói là du nhập thâm pháp môn. Rồi thứ hai là khen ngợi công đức của Phật hiệu, văn Phật thánh đức danh, nghe danh hiệu thánh đức của Phật. Bây giờ phải khen ngợi cái danh hiệu của Phật nè. Chúng ta tu cái này nè. Chúng ta tu ta ca tháng xưng dương niệm danh hiệu của Phật. Cho nên các Bồ Tát cũng tới để mà tán thán ca ngợi danh hiệu của Phật. Thấy chưa? Mà chúng ta trong cái bài tán của Tam Thời niệm có nói đó. Mi Đà thánh hiệu nhược xưng dương, xưng dương là tán thán đó, thấy không? Tán thán ca ngợi là niệm lên đó, xưng dương đó. Đồng nguyện vãng Tây Phương, là tất cả sẽ về Tây Phương. Còn mở Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương, tiếp dẫn vãng Tây Phương. Nếu mà danh hiệu của chư Phật đó mà tuyên dương lên, ca ngợi lên thì được tiếp dẫn sanh về Tây Phương, tiếp dẫn vãng Tây Phương. Nhưng mà Mi Đà thánh hiệu nhược xưng dương, nó hay hơn, đồng nguyện vãng Tây Phương, là cùng nhau cùng về Tây Phương. Xưng trong đó nghĩa là niệm hả, tha thiết hoan hỷ niệm, giống như khi trong pháp hội đó chúng ta tán thán Đức Phật A Di Đà rồi, sau đó mới niệm, niệm sáu chữ ra bốn chữ, tất cả đại chúng cùng xưng niệm thánh hiệu này từ cõi dương cho tới cõi âm, cho nên đồng nguyện vãng Tây Phương. Còn tuyên dương đó là anh nói ca ngợi, như đứa nào nó tỉnh đó, nó nghe thì nó được tiếp dẫn về Tây Phương. Còn mà xưng niệm đó, đã cộng tu trong đó thì đồng nguyện vãng Tây Phương. Bởi vì khi mà xưng niệm đó, cái quang minh nó tỏa ra chiếu hết tất cả chúng sanh, phổ biến tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh đang hiện diện ở tại pháp hội. Cho nên nó lời tán thán nó có uy đức đó, nó thâm sâu đó, chứ không phải nói, không phải nói muốn nói nào nói đâu. Mới đầu nói Như Lai rồi đến Di Đà, mới nào nó tiếp dẫn rồi sao nó đồng nguyện, hai cái khác đó, đúng không? Mà tại sao ta thấy thì chị nó xưng dương mà anh thấy này cái niệm hay quá, hoan hỷ quá, nó cũng bắt chước niệm theo, bắt chước niệm theo, thấy nó đi vãng sanh, mình cũng đi vãng sanh, đồng nguyện vãng Tây Phương. Cho nên ca thán văn Phật thánh đức danh, nghe danh hiệu công đức của Phật. Trong bổn nguyện của Phật Di Đà, 10 nguyện kể từ nguyện thứ 18 đến nguyện thứ 27, là trong đó 10 nguyện từ nguyện số 18 đến 27 đó đều, và 5 nguyện từ nguyện 44 đến nguyện 48 đều giảng diễn tả ý tiện, ý tưởng do nghe danh hiệu Phật nên sẽ vĩnh viễn lìa các ác khổ. trọn được hưởng sự vui rốt ráo. Mười phương chúng sanh nghe danh đều được an ổn, được các thứ lợi chân thật. Do đó kinh nói là an ổn đắc đại lợi. Ở đây á là nói nhắc lại 48 lời đại nguyện. Mà trong 48 lời đại nguyện, nguyện số 18 và nguyện số 27 là cho chúng sanh được cái lợi ích khi mà văn ngã danh hiệu. Đó là thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm đều được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Ngoại trừ những người nào không chính là phỉ báng, mà người nào thập ác ngũ nghịch mà có thể chuyên tâm chí thầm chí thành sám hối, quay đầu lại chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, trong giờ phút cuối cùng mười niệm cũng thành tựu, cũng được vãng sanh. Cho nên cái năng lực của văn ngã danh hiệu chỗ này nè, từ nguyện số 18 đến nguyện số 27 là cho phàm phu chúng ta. Còn nguyện số 40, 44, 45, 46, 47, 48, năm nguyện này là cho Bồ Tát. Đúng không? Hai cái đoạn cuối cùng đó của 48 lời nguyện là cho Bồ Tát. Chúng ta lật lại coi có phải đúng như vậy không. 45, thấy không? 44 chứ. 44, 44 đến 48 thì đúng vậy. Cái đoạn á là ngã tác Phật thời, thập phương Phật sát, chư Bồ Tát chúng. Đó là chư Bồ Tát chúng nha, không phải là chúng sanh, thập phương chúng sanh, mà là chư Bồ Tát chúng văn ngã danh vị, giai tất đại đắc thanh tịnh, giải thoát phổ đẳng tam muội, chư thâm tổng trì trụ tam ma địa, chí ư thành Phật, định trung thường cúng vô lượng vô biên, nhất thiết chư Phật bất thất định ý, nhược bất nhĩ dạ, bất thụ chánh giác. Và nguyện số 45 đến 48 cũng là bà Bồ Tát ngã tác Phật thời, tha phương thế giới chư Bồ Tát chúng. Cho nên năm cái nguyện này là hộ trì gia trì cho chư Bồ Tát. Bồ Tát chưa vãng sanh về Tây Phương, họ tu những cái pháp môn công đức khác cho nên chưa về Tây Phương. Thấy chưa? Còn chúng ta về Tây Phương khỏi. Về Tây Phương Phật á, Phật về giáo hóa rồi, còn này gia trì cho chư Bồ Tát chưa về được Tây Phương, họ có thể là chứng ly sanh pháp hoặc Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ đắc bình đẳng trụ. Thế cho nên nó gia trì cho chư Bồ Tát đó. Còn mình về đó khỏi. Thì sao? Ngày ngày được thọ giáo rồi, lên đến nó vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thế nên nó cái danh hiệu của Phật mà nghe đó, mà xưng dương đó vô cùng quý. Chư Bồ Tát còn phải tán thán ca ngợi. Còn chúng ta mà lơ mơ lờ mờ, bỏ đi, vứt đi, khi nào hứng thì niệm đó, thì quá là uổng phí đó. Cho nên phải là tuyên dương, phải là xưng dương. Tuyên dương là thuyết ra, giải ra, cho thấy được cái tốt như vậy. Nhưng mà khi nói như vậy hay quá, tốt quá, ổng quên niệm Phật. Cho nên nó nói rồi, thuyết rồi, mình cũng phải là xưng dương. Phải cùng nhau tán thán, cùng nhau niệm lên. Nó không phải bất niệm từ niệm. Bất niệm từ niệm, nó không được cái chữ dương. Cho nên cái vị không học kinh điển, cho nên nó bà đâu làm đó. Dương đó là phổ biến tuyên dương cho tất cả chúng sanh đều thấu. Còn mình á, bất niệm đó, chúng sanh họ không biết. Thiệt mà, nếu mà quý vị bất niệm ngon lành đó, chỉ có cõi thiên mới thấy thôi. Còn quý vị ngồi đó là lim chim, cũng không biết làm gì đó. Người với người cũng không thấy nữa. Đừng nói súc sanh, đừng nói chúng sanh, mà mình á, tuyên dương lên, nó hoan hỷ lên, chim nó cũng nghe được đó. Thế vậy cho nên á, Phật thì nó là không nghiên cứu rõ ràng minh bạch, nghe người ta nói bất niệm là chết rồi đó. Nếu nội cái bất niệm mà ngon đó là chỉ độ được mình thôi, các cảnh giới đó không thấy. Mà khi mà niệm như vậy không có quang minh, trời cũng không thấy luôn. Trời nó thấy, nó thấy mình niệm cái quang minh ra, tỏa hào quang ra tới cúng dường. Người ta có thiên nhãn ta thấy. Còn nhục nhãn như chúng ta, từ cõi người trở xuống đó, tu la trở xuống đó, họ không thấy luôn, là không được, không được lợi. Mình đó, tụng kinh đó mà thầm thầm đó, nhẹ nhẹ đó, lục tổ cũng chịu thua luôn. Lục tổ vì nghe cái ông đó tụng kinh Kim Cang, mà ông tụng ngon lành, hoan hỷ vui vẻ, cho nên ghé qua cửa sổ mới nghe đó. Còn nó là cái ông đó, lục tổ cũng chịu thua luôn. Cho nên không độ. Mà nhờ cái duyên đó nên lục tổ mới nói: "Wow, tụng kinh gì hay quá vậy. Trời, ông không biết sao ạ. Ở trên Hoàng Mai Ngũ Tổ nói em tụng kinh này khai trí tuệ, tụng kinh này tốt lắm. Giờ không biết, ồ tôi cũng muốn tới đó. Bây giờ tôi nghèo quá, có mẹ già, chứ người ta nghe nói thương tình, gót tiền lại để mà đưa cho nuôi mẹ, rồi ông xách cái đẩy đó đi lên Hoàng Mai đó." Mới độ được á lục tổ đó. Cái duyên ngày chính mà không có, không có duyên nào để khai, nó không thành tựu đó. Lý nhí sẽ chết đó. Mấy con á, chứ vì thế mà phóng sanh đó, phải niệm Phật cho chúng đó, phải cho cái chủng tử xuống cho chúng. Đứa nào ngon đó thì niệm theo, đứa nào ngon thì rót chủng tử. Cho nên nó ở đâu ra mới đây nè, cái chùa nào đó, tôi đến cái chùa nào, cái chùa Long Vân, nó vừa niệm Phật, vừa Phật thất, vừa pháp hội, vừa giảng pháp, vừa phóng sanh luôn. Cái qua hôm trước là phóng sanh kẹt giờ giảng pháp của tôi, cho nên ta phóng sanh trước, tôi nghe phóng sanh trước, ê đủ được đọc. Phóng sanh cái mình là Phật tử ở chùa đó, phải cho chúng nghe pháp, phải cho chúng nghe niệm Phật, phải cho chúng nghe tụng kinh, thì xong nó thả nó mới chết duyên chứ đâu phải cứ lấy tiền ra mua rồi 1, 2, 3 phóng. Chưa có được cái duyên nào, chưa đó có chủng tử nào tốt mà đem phóng như vậy. Không hiểu, mình vẫn chưa thấu vào kinh điển. Cho nên làm cái gì cứ kệ nó làm đại đi. Không phải đâu. Phật có lớp, có làng, có bố cục, có trước, có sau, rõ ràng, minh bạch để đem cái lợi ích cho chúng sanh. Chứ không phải nhắm mắt phóng bừa đâu. Thì nó phóng sanh nó lợi ích vậy. Nhưng mà cái duyên với Phật Pháp, mình không có cái tư tưởng mong rằng chúng sanh cũng được nghe Phật Pháp. Cho nên các nơi đó, các đạo tràng đó, phải để máy niệm Phật, phải để nghe những bài giảng ở trong vườn, trong gì đó, chỗ nào mà nó vắng vắng đó, có cây có cối, phải cắm xuống hết đó. Bây giờ ở Trung Quốc nó có cái loại mà là năng lượng mặt trời, nó xòe ra như cái hoa hướng dương đó, ở dưới có máy đó, cắm xuống một cái, nó lấy năng lượng mặt trời là nó cứ vậy nó niệm. Cho nên ở học hội ở Úc đó, học viện đó, nó nhìn nó thấy sao máy này kỳ quá. Máy mà nó sợ nó cắm ở trong vườn, không có ai mà nó cắm tùm lum tùm la hết trơn. Nó cắm tùm lum chỗ nào mà có cây, nó cắm cụp một cái, khoảng 10 thước gì đó, cấm cụp một cái. Nó thấy mà không hiểu, không hiểu tại sao tụi nó cấm nữa. Cái nó người ta cho nó tới ăn tiệc mà, người ta cho nó cái cây đó. Mình về cấm thử coi nó làm sao. Về nó cấm sau vườn á, sau vườn trồng rau của nó cấm cụp xuống. Mấy ngày sau á, cây đó nó phát triển xanh tốt, mà nó tưới nó không bằng. Nó là một. Còn á, kế nhà nó là Việt Nam, nó cấm cái cây đó, thuyết pháp đó, ở ngay á, gần bụi chuối. Đến hồi ra nải ra quầy đó, cắt cái bụi chuối đó đi, nó cắt nó vô nhà. Và ở trong đó đó, khi á, người trong nhà bị nhập đó, rồi mấy cái thần chuối nó cũng nhập vào đó luôn. Nó nói nè, mấy cái loại chuối này á, đừng có ăn nha, phải đem cúng Phật, cúng Tăng rồi mới dùng đó. Nó nghe thấy cho thần chuối nó vô, nó sợ. Ồ, như vậy thì mình đúng cái quậy, cái bùa, cái nguyên đốn nguyên bùi chuối này đi, đốn bùi chuối này đi. Cái chuối này mày ai không có đốn nha. Tại sao đang sống như đó mày đốn chết á. Cho nên nó nghe được kinh điển, nó tăng công đức. Bởi vậy nó biểu mày chưa có công đức không có hưởng đâu, phải cúng Phật cúng Tăng là mới hưởng. Đúng rồi, cho nên nó lời niệm Phật đó nó thấu đến tận hư không pháp giới, tất cả đều là từ tâm tưởng sanh. Cho nên có nơi nào có âm thanh này đó, là chúng sanh cảm, chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, gọi là chúng sanh. Có bụi chuối cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Thực Phật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Tất cả khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Cho nên chúng ta hiểu sự liên hệ này, tự tánh của chúng ta hoan hỷ cùng với vạn vật vũ trụ hòa thành một thể. Tu đó, tu trở lại vậy đó, không có phá nữa, không có hại người hại Phật nữa. Có cái máy nào, ai giữ cái máy nào? Tắt luôn nguồn. Đó, thấy không? Tắt luôn nguồn đi, thấy không? Dạ. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy khen ngợi công đức của Phật hiệu là Văn Phật Thánh Đức Danh. Nó không phải danh hiệu thường mà là Thánh. Thánh Đức là Phật đó. Cho nên cái đức tánh của Phật đó, nghe được cái danh hiệu của Ngài, mà nghe cái danh hiệu của Ngài đó là A Di Đà Phật, đây là đại biểu cho vô lượng chư Phật. Vì Hòa Thượng nói A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Phật nào không có vô lượng giác, Phật nào không có vô lượng quang. Cho nên cái danh hiệu A Di Đà Phật này là tổng danh hiệu của chư Phật mười phương ba đời. Khi chúng ta tán thán ca ngợi xưng dương đó, thì tất cả cái công đức của chư Phật đều hồi hướng, đều gia trì cho chúng ta. Hiểu được cái dạy rồi, chúng ta ráng niệm Phật đó. Tâm tâm mình phải có Phật trong tâm, đừng có ta bà nhé, đừng có ta bà, có Phật được rồi. Thì từ đó, trong đó cái năng lực, cái tánh đức của phá đi cái vô minh trong tâm của chúng ta, từ đó chúng ta hòa nhập lại tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nó trong đó phẩm 26 này cũng hay đó. Chư Bồ Tát tán thán ca ngợi Đức Phật A Di Đà, từ đó chúng ta hoan hỷ vui vẻ, chúng ta cũng tán thán, cũng xưng niệm, cũng xưng danh. Và bây giờ sinh niệm tán thán ca ngợi một cách tha thiết, một cách tôn trọng hơn để tăng trưởng công đức, tăng trưởng đức hạnh của mình ra. Thấy chư Bồ Tát cũng tán thán, cho nên mình phải thăng tiến, mình phải là thanh tịnh, trí tuệ, mình phải là thần thông như các Bồ Tát để tán thán Phật cho nó xứng đáng. Thì nó không còn á, không còn tự tư, tự ti mặc cảm đối với thân thấp hèn, đối với nghiệp chướng sâu dày, mà mình nó tương ưng với đức hạnh của Bồ Tát, nó an hỷ vui vẻ thanh tịnh mà xưng tán danh hiệu này. Từ đó phẩm vị của vị tăng lên bậc cái đó. Chúng ta đang từ lớp đó, lớp mẫu giáo tán thán, một cái nó lên lớp 6 luôn, tán thán tăng luôn. Hiểu thì cái công đức nó khác, thấu rồi thì công đức nó khác, cho nên pháp phải nghe đó thì cái cảnh giới nó mới lên cao được. Hiểu được cái điều này, chúng ta mới hoan hỷ vui vẻ, chúng ta mới khoái lạc tự tại mà xưng tán thánh, xưng tán, xưng niệm đó, xưng tán văn Phật thánh đức danh, xưng tán thánh đức danh này. Chư Bồ Tát đều tán thán, mình bây giờ, mình từ đây mình thấy mình ngon hơn chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát đã tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới có cơ hội tới cúng dường Phật A Di Đà. Mình từ phàm phu đây mà cũng xưng tán, cũng ca ngợi, cũng tuyên dương, cũng xưng dương, thì tự nhiên trong đó, trong kinh nói là gì? Hạnh siêu phổ hiện đăng bỉ ngạn. Từ đây chúng ta vô luôn thẳng vào đó, vô luôn thẳng vào cái đức hạnh của chư Bồ Tát. Do nghe danh hiệu Phật nên sẽ vĩnh viễn lìa các ác khổ, trọn được hưởng sự vui rốt ráo. Mười phương chúng sanh nghe danh đều được an ổn, được các thứ lợi chân thật. Do đó kinh nói an ổn đắc đại lợi. Thập phương đại sĩ nghe danh hiệu Phật được hưởng lợi ích, cảm tạ thâm ân, mong muốn đáp đền, nên rộng tu cúng dường, chẳng hề lười mỏi câu chủng chủng cúng dường chung. Thì để hàm ý hai thứ tài cúng dường và pháp cúng dường, phẩm phổ hiền hạnh nguyện nói chư cúng dường chung, pháp cúng dường tối. Cho ra đây trong sự cúng dường đó thì cúng dường pháp là tối thắng nhất. Thọ phẩm phổ hiền Bồ Tát vậy, chúng ta bảy thứ cúng dường mà nó cái cúng dường tối thắng đầu tiên là như pháp tu hành cúng dường. Rồi thứ hai đó là đại chúng sanh khổ cúng dường, là thay chúng sanh khổ để cúng dường. Và thứ ba đó là cần tu thiện căn cúng dường. Thứ tư là bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Thì đây trong đó là những cách cúng dường mà phổ hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta tu thay Bồ Tát khổ cúng dường, dạy cho chúng bỏ ác làm thiện để khỏi có khổ nữa. Thì đó là cái cách cúng dường chân thật nhất, chứ không phải cho được mấy ký gạo, ăn hết gạo rồi lại đói, vì người ta không có tăng trưởng phúc báo. Cho nên dạy chúng sanh phải tu phúc báo, thay chúng sanh khổ cúng dường chỗ đó. Bồ Tát do nghe danh hiệu Phật nên đối với những thứ cúng dường như vừa nói trên đều siêng năng tu trì, chẳng hề sanh lòng lười mỏi mệt. Vì thế kinh nói cần tu vô giải quyền, siêng tu không lười mỏi. Những điều như trên đều là do danh hiệu Phật, công đức chẳng thể nghĩ bằng. Siêng năng nghe danh hiệu, hiểu được danh hiệu rồi, văn chứ không phải thính, thì quý vị phải làm những cái thứ cúng dường này, phải y pháp tu hành cúng dường, phải đạt được cái lợi ích của cái danh hiệu này, rồi phải ở trong đó đại á nhiếp thọ chúng sanh cúng dường và thay thế chúng sanh khổ cúng dường, rồi cần tu thiện căn cúng dường và giữ tâm bồ đề để tu các thiện lành cúng dường. Vì mình vì người mà tu, nghe được danh hiệu của Phật rồi thì chúng ta liền phát bồ đề tâm để tự lợi và lợi tha, thì đó là văn ngã danh hiệu. Mà nghe danh hiệu này mà tự tư ích kỷ, chỉ vì lợi ích riêng của mình, cho phe mình, cái nhóm mình, chưa phải là văn. Thế vì không bằng bà già niệm Phật. Cho nên phải hiểu đó, phải phát tâm bồ đề đó. Mà không phát tâm bồ đề, tu không thành tựu. Còn các cụ đã phát tâm bồ đề rồi. Phát chỗ nào? Phát là thâm tính thiết nguyện, mong vãng sanh về Tây Phương, không còn phiền não ở cõi này nữa. Ai á, ai hống hách, ai á này nọ trong đó, bà vẫn bình lặng mà niệm Phật. Đã định lại, đã có trí tuệ để biến phiền não thành bồ đề, thành một câu A Di Đà Phật đó. Cho nên bà thành tựu, còn cha thành tựu không nổi. Chứ mà vọng tưởng phân biệt chấp trước, tính toán nghĩ ngợi lo âu, tại ở nhà nó lo toan, cho nên đó là những vọng tưởng không bằng một bà lão chân thành chấp pháp. Cho nên nó không đủ tư cách để Phật, phải để học pháp thấu pháp để mà gọt hết những cái phiền não nghiệp chướng này đi, lúc đó mới thành, mới phát được tâm bồ đề. Còn các bồ cụ đời xưa đó đã phát tâm bồ đề rồi, phiền não không lên nữa. Phần não không lên đó, lậu tận thì hoàn nguyên. Tu hoa nghiêm áo chỉ, vọng tận thì hoàn nguyên quán, đầy đủ trí tuệ năng lực đức tánh xuất hiện. Phiền não không lên nữa. Còn chúng ta phiền não dễ lên. Nó chưa làm gì mình đã thấy ghét rồi. Nó là phiền não lên nữa. Nó làm còn chết nữa. Gặp cái mặt là thấy khó ưa rồi. Phiền não đó. Nó nói này nói nọ cái nó mặt nó giận lên cái. Là phiền não đó. Cho nên nó tu hoài. Mà nó cũng dậm chân tại chỗ. Phiền não vẫn khư khư đó. Giờ chúng ta hiểu rồi. Mình phải thấu được câu này. Tại sao nghe thánh đức danh an ổn đắc đại lợi mà chúng ta nghe danh hiệu Phật mà tâm vẫn bất an? trong kinh nói là văn Phật thánh đức danh an ổn đắc đại lợi. Ok, mình nghe danh hiệu hoài hoài mà tâm vẫn phiền não, nó khác à? Vì chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa văn, mà chúng ta mới chỉ nghe thôi. Kinh điển không phải tự ý tùy ý dịch đâu. Bây giờ chúng ta nghe chữ văn này, ai dịch ra là nghe không à? Thính cũng nghe, mà văn cũng nghe. Bởi vì trên đâu tao thấy cái ý nghĩa nó thính khác, mà văn khác đó. Đúng không nè? Nó hay nhất là để y như vậy đi rồi hiểu nó được rồi. Còn dịch ra chưa đủ tư cách dịch. Mà hồi xưa nó đỡ hơn. Hồi xưa mình á, Việt Nam dùng tiếng Nho, chứ không phải tiếng quốc ngữ. Không tin nó đến Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó. Cái nhà kỷ niệm của ông Nguyễn Trãi đó. Nguyễn Trãi mà làm cái truyện Kiều đó. Nguyễn Du á, Nguyễn Du truyện Kiều đó. 1800 gì đó là đồ của ổng để lại đó, sách ổng để lại đó. Toàn là tiếng Nho không. Mà ở cái chuyện Kiều đó được Pháp nó tôn vinh là thành văn hào, thành những cái văn kiện á là nổi tiếng, thơ nổi tiếng vậy đó. Thế cho nên nó nhìn lại thấy, ủa, ông xài tiếng Nho nè, đâu phải tiếng quốc ngữ đâu. Bây giờ tiếng Nho nên cái danh từ, cái âm thanh nó giống nhau. Còn qua cái chuyện của quốc ngữ, chữ văn nó biến thành chữ nghe. Chỉ thính cũng biến trình sự nghe. Cái nào cũng nghe hết. Không hiểu được cái từ. mình không phải người ở trong đó, không hiểu được cái danh từ nó diễn tả cái gì, dùng chữ nào diễn tả cái gì không hiểu. Cho nên hay nhất là văn hóa Việt Nam 4.000 năm, chứ không phải 200 năm Pháp đâu. 4.000 năm rồi, còn Pháp có 200 năm mà, và đua nhau làm quốc ngữ. Mà lúc trước không có quốc ngữ à? Vua Trần Nhân Tông, Trần Thế Tông, Anh Tông gì đó dùng cái gì? Cái gì đó? Trúc Lâm Tam Tổ đó. Thế Phật Hoàng đó, hồi xưa dùng cái gì? Cho nên nhìn cái sách của Ngài toàn là tiếng Nho không? Sửa lại cái nét của tiếng Hán để biến thành cái tiếng của Việt Nam. Nhật cũng vậy, Đại Hàn cũng vậy, Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà người ta không biến chất, chúng ta bị Pháp thuộc cho nên biến chất đó. Rồi giờ cứ chạy nhau, đua nhau, bỏ hết cái gốc. Thế thì nhìn lại coi phải tôi nói đúng không nè. Hồi xưa nó, bây giờ nó nói cái mốc đó của Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông gì đó, Trần Anh Tông gì đó, trong đó Trúc Lâm Tam Tổ đó, ba vị tổ đầu tiên của phái Trúc Lâm đó, họ dùng cái gì? Vì lấy cuốn sách người ta nhìn, người ta in ra rồi đó, toàn tiếng Nho. Nó đỡ à, chữ văn nữa vẫn là chữ văn, chữ thính là vẫn là chữ sứ, nên không có để qua quốc ngữ chữ nghe đâu. Phiền lắm đó. Văn tự cùng với chữ cùng với âm không được đi chung với nhau. Còn bây giờ âm thanh theo chữ, lời nói nó chuyển thì chữ nó chuyển. Cho nên cứ 30 năm, 25 năm, 30 năm là thế hệ này không hiểu thế hệ kia. Quý vị thử đi xuống Cà Mau coi, coi người ta nói có hiểu được không. Quý vị thử vô Quảng coi, Quảng Ngãi, Quảng Nam gì coi, một tuần coi. Mấy bà nói cái gì á là ú ớ một tuần sau mới nghe nổi đó. Thiệt mà Quế ở thành nội thì còn nghe được, mà ở ngoài ngoại ô hết nghe luôn. Hết nghe rồi, trong đó cái chữ của nó biến đổi. Cái môi nói là cái muỗng, cái giá, cái thìa, ôi nhiêu đó cũng chết rồi. Còn tiếng nôm nó vẽ cái muỗng rồi xong. Muỗng lớn lớn thành cái môi, cái giá. Nào là giá, nào là môi, là muỗng, là thìa. Ôi nó đủ thứ trong đó, miền nào nó có chữ đó. Nội có cái muỗng không mà nó quá trời. Còn cái đũa không biết làm sao, cái đũa không biết nó có tiếng gì không nữa. Nhưng mà nội cái muỗng đó nhiều tiếng lắm. Tôi nghe tôi cũng không hiểu gì đâu. Về đây mới về đây người ta nói nó biểu nói cái gì vậy? Không hiểu. Nó nói cái danh từ đó lạ. Cho nên á, như nếu mà Trung Quốc mà đi theo mình là chết giấc đó. Nó có hơn 100 giống. Nào tiếng Quảng nè, tiếng Tiều nè, tiếng phổ thông nè, tiếng Văn Thoại nè, tiếng Hẹ nè. Mà chữ chỉ có một chữ thôi. Quý vị thấy không? Quảng đâu nghe tiếng phổ thông được. Rồi có tiếng Đài nữa, tiếng Đài Loan đó. Có tiếng Đài Loan nữa. Chịu chết đó. Thế vậy cho nên phải thống nhất một cái chữ. Còn mà mình đổi có ba miền xong đó là cũng chết rồi. Cho nên từ từ á, quay về lại văn hóa của tổ tiên đi. Có nhiều cái hay đâu. 4.000 năm văn hóa đó, chứ không phải 200 năm Pháp thuộc đâu. Hay là 1.000 năm đô lệ giặc Tàu, 100 năm đô lệ cái gì Pháp thuộc, thấy không? À, trong có bài Pháp, bài hát đó, mà chúng ta phải vượt qua những cái này. Đừng có để những người coi là gọi là trí thức mà phá văn hóa Việt Nam. Kế những vị đó chưa chắc là hay đâu. Giờ đến cái phần khen, từ cái khen ngợi Phật rồi, chủng chủng cúng dường trung, cần tu vô giải quyền, quán bỉ thù thắng sát, vi diệu nan tư nghị, công đức phổ trang nghiêm, chư Phật quốc nan tị, nhân phát bồ vô thượng tâm, nguyện tốc thành bồ đề. Giờ chúng ta khen Phật quốc. Hồi nãy chúng ta nghe khen danh hiệu của thánh đức, của Đức Phật A Di Đà. Bây giờ khen ngợi cõi nước của Phật. Trong cực lạc thế giới, quốc trung vạn vật nghiêm tịnh, quan lệ cùng vi cực diệu, là vạn vật trong nước nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc ly cực diệu, hình sắc quan tướng, hình sắc của cảnh giới Tây Phương, mà cái hình sắc nó có quan tướng, nó có ánh sáng, quan tướng, hình sắc quan tướng, danh số của muôn vật đều chẳng thể kính kể nổi, cũng chẳng thể biện định rành rẽ nổi. Đó là vì cõi ấy thù thắng vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ tư duy để lãnh hội nổi. Cho nên đại giả Tây Phương cực lạc đó là do cái tâm tánh của mình biến hiện ra. Bởi vì nó biến thiên, biến vạn hóa, không thể nào nghĩ bàn được. Cảnh giới rực rỡ, trang nghiêm, ở trong đó của tất cả cõi. Nó ở trên cõi lục đạo, cõi trời này, cũng không bằng ở cảnh Tây Phương cực lạc của. Cho nên nó Phật nguyện, nếu có ai Bồ Tát nào mà diễn tả, mà nói lên được cái tối thắng vi diệu của cõi nước ta, ta thề không thành chánh giác. Hay nói cách khác là tự tánh, tự tâm của chúng ta viên mãn vô cùng. Không có một vị Phật, một Bồ Tát nào có thể diễn tả nổi cái tánh đức của tự tâm bổn tánh. Mà bây giờ chúng ta bỏ quên đó. Chúng ta chạy vô những cái hào nhoáng coi là đẹp của thế gian này, chưa thấy được cái sự trang nghiêm hùng vĩ của cõi trời, cũng chưa thấy được cảnh giới của A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát. Vẫn chưa thấy được cái cảnh giới của Tây Phương cực lạc, dù ở phẩm vị hạ phẩm vãng sanh, tuyệt thắng hơn các cõi trời. Chúng ta chưa thấy là người dân lúc xưa ở trên núi đá Bắc Sơn, Bắc đó, dòng đó, hay là ở dưới đồng bằng Cà Mau, mũi mỏng, họ chưa có thể nào tưởng tượng sự trang nghiêm nhà bằng kiến, trong đó quang minh rực rỡ chói sáng như vậy. Ngay trên thế giới này họ không tưởng tượng ra được, đừng nói trên cảnh trời, đừng nói trên cảnh Tây Phương. Cho nên chúng ta không biết Tây Phương nó đẹp như vậy. Hiện thấy được chùa nó to to lớn lớn, nó nhìn có đồi, có núi, có cảnh, có rừng, có rú, tưởng là ngon. Chưa có ăn thua gì đâu. Đó là cảnh giới của thế gian là. Nhưng không thấy cho nên không muốn về. Không muốn vãng sanh, không tha thiết. Còn thấy rồi đó, thì cái gì thấy phải đi về thôi là. Thế thì không thấy mà. Ở đây ngày xưa đó, trong 175 đó, có một số người lên thuyền để đi ra ngoại quốc, nhưng nhớ nhà quá quay về. Họ mới ở ngoài biển, ở trên tàu, không thấy được sự huy hoàng của trong cái nước của nó. Chưa về được Las Vegas, cái chỗ đánh bài, chưa coi được những cái kiến trúc của nó, chưa thấy được cái sự hùng vĩ của nó, cho nên mới quay về. Đó là chúng ta chưa hiểu được Tây Phương cực lạc, cho nên cứ tà tà. Còn mà hiểu được rồi thì sao? Thấy được rồi là nhất định vạn sạch, không có lý do gì anh còn ở đây. sinh hoạt của chúng ta thì quá nhỏ bé. Đi có 50 cây số hết mấy tiếng đồng hồ. Tưởng là ngon. 50 cây số nó đi cả nửa ngày mới tới đó. Nó chưa nói kẹt xe. Từ đây mà ra khỏi ngoại ô là một vấn đề. Từ ngoại ô đi đến kia bao nhiêu cái ổ gà nó chờ. Nên không thấy, không thấy tại tại nước đó, Âu Châu, Mỹ Châu đó, nó phóng xe như gió, không thể tưởng tượng được. Ở Đức đó, vận tốc đó, mà thấp nhất đó phải 100 cây số một giờ mới được ra xa lộ. Còn con nó phóng 160, 180 cây số một giờ. Nó bắt buộc phải đi như kiểu đó đó. Nên mình không thấy được cái đó. Mà cái xa lộ của nó vậy đó. Mà không bằng Mỹ. Mỹ thì vận tốc nhẹ hơn, không cho gì nhiều. Nhưng mà cái làng của nó 6 làng một bên, 8 làng một bên. Mà vậy vẫn còn bị tắc. Mà ở Tây Phương Cực Lạc, tỷ tỷ người về đó mà đi cúng dường thoải mái, chưa hề nghĩ đến cảnh giới này, chưa hề tưởng tượng đến cảnh giới này. Mà bây giờ mình thấy được cảnh giới, người ta cởi xe Honda, đầy đường, đầy chợ, đầy xã, nên giờ tan tầm, nơi nào cũng có xe gắn máy đi đặt không, cái chỗ nào trống là nó đi đó. Không biết là cái lề đường cho người đi bộ, không cần biết, mà xe hơi nó cũng đi lên lề luôn. Hôm qua tôi đi ở cô Hoa cô chở nè, cái lề của người ta xe đạ, xe gắn máy đi lên, mà xe của cổ cũng đi lên đó. Đi lên chi? Để qua nó dễ quẹo thầy, đi ra bên đường nó quẹo không được. Đi ngay cái ngã tư Chiến Thắng gì đó mà đi ra đường mà quẹo phải đó là mấy xe gắn máy nó bao luôn, không quẹo được. Cho nên cổ phải đi lên lề chung với xe gắn máy thì theo dòng gắn máy mà quẹo phải. Còn mà đi ở trong cái đường á, đường của mình đó, thì dòng gắn máy nó nhận lại, nó chặn lại hết, không có qua được. Cho nên có kinh nghiệm phải leo lề. Mà cổ lái xe tôi thấy ớn quá, cổ thắng là cổ quẹo, thắng là quẹo, là lách, mở lớn rồi đó, nó không có uyển chuyển, không lắng được, không có lách được. Mà thắng dừng, nhấn ga quẹo, cứ vậy cổ đi. Mà Bồ Tát đi cũng đến nhà. Đi vòng vòng ở Định Công này nè. Đi vòng Định Công đi. Hỏi hết 3-4 lần hỏi. Rồi tôi mới về tới nơi tôi thấy, ủa cái đường này không đúng. Cái đường của CT9 đó, nó nhỏ. Còn mấy đường kia sao mà cây cối nó cũng khang trang, cũng tốt. Mà đường của mình nó có 2 lần. Lần trong cho, lần trong gắn máy, lần ngoài có xe hơi. Mà đậu chúng biết là chập bất à, không phải vậy. Đến hồi thấy phải, nó có đường dốc để cho xe cái máy lên đó, phải rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta chưa tưởng tượng được Tây Phương Cực Lạc quá. Có một người niệm Phật đó, không biết đúng hay sai, mà niệm Phật đó, nghĩa là tỉnh tâm học hội mà niệm tới nơi luôn mà, hả? Niệm hồi cho mình thấy được. Cái lá ở Tây Phương Cực Lạc nó là bằng vàng, nó là nhánh như cành dương vậy đó, mà nó mịn, nó nhỏ, nó chi xiết, thấy được cái lá khổ nó mới thấy được cái lá thôi. Còn nếu quán vô lượng thọ, thấy được cái tướng của Phật, của Tây Phương Tam Thánh, của đại chúng, của đất, của nó, của hoa sen, 15 phép quán nói rõ. Nhưng mà làm cái đó không được. Vì cảnh đó thì là vi tế, mà tâm á thì thô. Cho nên thường thường quán cảnh không thành. Cho nên ở đây chúng ta khen ngợi. Hiểu. Ngồi đó. Giờ chúng ta khen ngợi cái danh hiệu của Phật rồi, bây giờ chúng ta khen ngợi cái cõi nước ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà cái khen ngợi cảm ứng đó, mà nói rõ nó hoan hỷ vui vẻ đó, thì tụi nó mới chịu tu về đó. Mà nói nó ở đó trang nghiêm, rực rỡ, đẹp đẽ lắm, rồi qua chấm hạt, chấm hết. À, thôi tụi nó không tin. Phải tả ra. Tuy rằng tả chưa có viên mãn, mình phải tả ra. Để cho từ đó nó mới dùng cái tri thức của nó so sánh. Thì ra cõi này quá tối thăng. Mà muốn hay nhất đó, thì lên đó coi đi. Lên đó coi, coi đúng hay sai, rồi về tu lại. Mà mai mốt là tôi mà sao nói Đức Phật A Di Đà, cho nó ngắm cái đi, rồi cho nó về tu lại. Nhưng mà kẹt một cái là cảnh giới á, cảnh giới nó không phải vậy. Bị anh đổi đài, nó không cho coi ké đài. Từ đài số 8 mà muốn qua đài số 11 phải đổi qua luôn. Giờ Mỹ nó có cái tivi mấy năm rồi, cái màn ảnh lớn đây, ở đó nó có gấp để đổi đài cái màn ảnh nhỏ, coi thấy cái này được rồi cái đổi qua đây, cái này lớn, cái này thành nhỏ, nó có cái đó. Rồi muốn làm cái đó cũng được ha. Ở đây là ta bà, cái màn ảnh lớn, thấy chưa? Ở góc này cho nó thấy màn ảnh Tây Phương. Để thấy đi, coi đi. Coi để thấy, ồ đẹp quá ha, ngon lành quá ha, lý sự quá ha, thật là không ngờ ha. Đổi qua đi, lúc đó nó chịu đổi đó. Cho nên mai mốt làm sao nói Đức Phật A Di Đà chuyển đổi cho nó. Vì sao? 48 lời đại nguyện của Phật có đầy đủ hết. Vì chưa hợp với khoa học kỹ thuật cho nên chưa triển khai được. Thế ra bây giờ mà nó có khoa học kỹ thuật, có cái tivi như vậy đó, bây giờ mình nói cái này rồi mốt mốt nói cái góc nhỏ nữa. À, trong đó khi chúng ta giảng kinh giảng pháp đó, cảm ứng Phật cho chúng ta một luồng sáng, Phật cho chúng ta một cái hình ảnh nhỏ, để từ cái hình ảnh nhỏ đó nói cho tụi nó nghe. Mà kẹt một cái bây giờ không ai giảng hết, cho nên họ không biết có cái hình ảnh nhỏ này để giới thiệu cho tụi nó biết. Tụng thì không hiểu, mà lâu lâu mới tụng, cho nên nó đã ú ớ, nó còn ú ớ thêm nữa, không vô được, ở ngoài thôi. Đem một cái dĩa trái cây cúng Phật, khấn tùm lum tùm la, đòi hết cái này đòi cái kia, dĩa trái cây cúng nhưng mà đòi hết, nhà cho con, cho cháu con á nó đậu, cho con nó có vợ, cho gì đó, cho tụi nó được thành tựu. Ôi, bà Linh nó khấn tùm lum tùm la hả? Mà tu không có, công đức không có, mà là cứ đòi chia. Rồi hết nhắm cái nhang nhang của bàn này qua bàn kia, rồi lâu lâu thỉnh một cái lư hương về. Cái gì? Cái gọi nó gọi là cái gì hương ta? Không phải lư hương. À, lư hương phải không nè? À, rồi đó là... Rồi lâu lâu á lại thỉnh luôn cái lư hương bổ mạng, nó chưa chết mà có lư hương. Rồi nó để đây ở trên đó, bàn, ban thờ, ban tổ, ban Phật, ban Bồ Tát. Không phải bàn mà là ban. Đang rồi ở trong đó không được dẹp, không được dọn. Dọn nó mất phước hay gì đó không biết mà. Nó xui. Rồi nó báo cáo thầy, lư hương của con cháy. Nên sao không thầy? Biểu cái việc phơi nắng 3 năm te nó giòn vậy, rớt cái tàn xuống này nó cháy là phải rồi, chứ nói gì nữa. Nó không cho dọn, dọn là bị ăn đòn, nó bị chửi đó. Mà cái chân nhang là tre gì? Mà tre mà phơi trong đó không khí khô mà khơi 3 năm nó rớt cái tàn xuống này cháy gì? Cháy là có cái chuyện gì không? Thì tự nhiên nó vậy chứ sao tự. Còn người ta Tết ở Việt Nam, ở miền Nam đó, cứ lâu lâu là phải đi lao đó, bao nhiêu chân nhang phải lấy ra hết đó, cho nó sạch sẽ trang nghiêm đó. Giữ gì ba cái chân nhang đó mà giữ. biết có phước báo gì không mà giữ. Thế thì không biết là sao mà tin quá. Phật ở trong tâm ta không giữ, giữ ba cái chân nhan làm chi vậy? Hả? Nên chắc nghiền ra uống hết bệnh. Mai mốt chắc có người dám làm cái chuyện đó lắm. Có đó, không phải thật đó. Không phải các thầy đó cho tàn nhan nước lạ uống đâu. Mà hãy dùng cái tâm á, từ bi trí tuệ định lại. Mà ông phán vô ly nước đó. Cái ly nước đó chuyển biến thành cam lồ. Uống hết bệnh được. Chứ không phải cái bát nhang của chúng ta đâu. Bát nhang ta uống không đâu. Họ phải tu. Cho nên chúng ta nói đó, để 7 chai nước ở trên bàn thờ đó, lễ Phật, tụng kinh, sám hối, niệm Phật trong đó, thì 7 chai nước đó nó biến thành tốt đẹp. Nên nó cứ mỗi sáng trong đó uống nước cam lồ. Đó, cam lồ đó, lễ Phật, sám hối, bệnh nó tiêu. Lấy một chai ra rồi thế chai khác vô, ai bệnh á cúng dường cho nó chai. Tại sao? Chúng ta dùng tâm thanh tịnh trí tuệ để mà niệm Phật, mấy cái nước đó nó cảm ứng tốt đẹp, chứ không phải không có, chúng ta không biết. Cho nên các thầy mà tu ngon đó, không dùng nhang đó, không phán đó, chú trong đó đó, thật sự là có năng lực đó. Không phải tàn nhang nước lạ đó, mà tàn nhang nước lạ đó. Vì toàn là mê tín gì đó, không có, không trong đó chúng ta thấy. Trong cực lạc á, hình sắc quan tướng danh số, muôn vật đều chẳng thể nói nổi, cũng chẳng thể biện định rành rẽ nổi. Đó là vì ngôn ngữ tư duy để lãnh hội nổi. Do đó kinh nói quán bỉ thù thắng sát, vi diệu nan tư nghị. Là quán cõi thù thắng kia vi diệu không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn mà mình giảng được, mình nói được. Nó không phải, nó không thiệt. Nó đã không thể nghĩ bàn là không thể nói được, mà nói được là có nghĩ bàn. Cho nên hay nhất về đó coi là biết là thiệt. Là về đó là mai mốt hiện hóa thân trở lại, hiện trở lại để coi nói đúng nó, đúng nó, đúng nó. Mà mình về đó mình trở lại nói đúng, tụi nó cũng tin nữa. Thôi biểu thôi bạn đi với tôi đi là chắc ăn nhất. Cho nên đây các thứ trang nghiêm nhập vào trong một pháp cú. Thì bây giờ Tây Phương Cực Lạc Quốc, cái danh hiệu đó trang nghiêm tối thắng rồi. Thì ở cõi Tây Phương đó, trang nghiêm công đức. Nó không phải có trang nghiêm không, mà là công đức trang nghiêm. Công đức là thể tánh, công đức là trí tuệ, công đức là biện tài, công đức là cái thể của quý vị. Nó là công đức. Nó lại đẹp đẽ vi diệu. Cho nên quan trọng nhất là công đức. Y báo của Tây Phương Cực Lạc, công đức trang nghiêm. Hoàn cảnh tốt đẹp của chúng ta ở đây, những nơi những nơi du lịch, những nơi trong đó du lịch cái gì mà xinh xinh gì đó, sinh thái đó. Sinh thái trang nghiêm của không phải trang nghiêm, mà công đức cũng không phải công đức. Vì đi lên đó đó, đi qua bao nhiêu đèo, bao nhiêu cái ổ gà, bao nhiêu cái gì tùm lum đó, đi lên ở trên đó, 30 thuộc ở trên đó, gần biên giới đó, cái khu đó, mà đi qua đó trời ơi thê thảm. Đường thì nó là đường đèo đó, mưa nó tới nó sụp đổ đó, từ trong đó bác chưa đi lên, chưa đi lên. Nó trong đó là cái, nó có sự trang nghiêm, nhưng mà nó không có công đức. Anh vô đó anh không thông minh được. Anh vô đó cho tâm thân tập nó an an ổn, vô trong bùng lầy, nhúng mình ở trong á, ngủ trượt ra thế. Rồi lâu lâu á đi lên đó rửa đó, nên nó Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, y báo là công đức trang nghiêm, công đức thiên nhiên. Anh nhìn cây nhìn cảnh không cần học cũng đạt được công phu. Hay chỗ này nè, ở trong á, Bồ Đề Đạo Tràng đó có thấy được á, quan sát, nếm được mùi quả vị, ngửi được hương, nó sạm chút á, sạm á, chạm xúc được á, cái quang ảnh của cây, nghĩ tưởng công đức của cây, đắc được ta du thuận nhẫn và tam giả vô sanh pháp nhẫn. Cứ đi coi thôi, khỏi học, đạt được đó. Ngon không? Mình học ở đây, ngồi ở đây, vậy mà vô một chút đó. Còn ca đi du ngoạn nghe chim hót, gì cũng thấu vô Phật pháp, gọi là công đức trang nghiệp. Có chữ công đức nữa. Còn chim đó, hót đó, lại muốn pháp hoa, nó nói pháp hoa, muốn hoa nghiêm, nói pháp hoa nghiêm. Còn đi tắm, đi về đi tắm đó, tuyền trì công đức. Tuyền trì công đức, nó về đó đi tắm với xin đó, là học hoa nghiêm đó. Muốn nước nó đến đâu, thì nước dâng đến đó. 10 người tại một chỗ, 10 tư tưởng, ý niệm, cái thích khác nhau, thì nước đó thỏa mãn đủ 10 người. Chỉ có lý hoa nghiêm, chỉ có trong đó nhất chân pháp giới mới có thể làm được điều này. Còn những cái chỗ piscine đó mà lên cao cấp đó, nó có sóng biển, nhưng mà ai ra sâu thì nước nó sâu, ai gần bờ thì nước nó cạn, chứ không có ở một nơi mà nước thỏa mãn, nước có thể chảy xuống và có thể chảy lên. Nước trong đó không có hung bạo như ở đây. Nước ở đây bây giờ Hưng Yên đó, mấy cái chỗ resort đó, nó lấn biển, nó vô tới nơi rồi. Mấy cái nhà ngói ở trên bãi biển người ta thích đó, giờ nó vô đến nơi rồi. Nói vậy muốn chặn nó không chặn nổi. Còn Tây Phương biểu lùi ra đi vì Đà Phật, cái tự nhiên nước nó lùi ra, tới gần đi, dâng lên cao một chút, cho nên có khách cho sóng đùa với sóng, nước nó tự nhiên nó lồ. Hay không? Rồi ở trong đó là chánh báo, là Đức Phật công đức trang nghiêm, y báo nó vậy rồi. Ai mà thấy Đức Phật đó sợ quá đó, sợ ngài đó không, trong đó thì thôi đi ra với cây học. Những cây kia. Còn ai mà thích đó Phật A Di Đà trang nghiêm đó thì cho nó vô á trong chánh điện mà học. Còn mới về thì sợ gì? Con tội quá nhiều. Tuy rằng ngài nói là không có bắt tội, nhưng mà cũng ngỡ ngỡ ngàn ngàn. Thôi để 3 hôm sau mới vô. Thì đi ở ngoài đó, đi tắm xin vui chơi gì đó, thấy hoan hỷ, người ta hoan hỷ, chắc là Đức Phật không có bắt lỗi đâu. Thiện Đạo Đại Sư nói hãy tin đi, con tội chướng quá nặng đó, con nghiệp chướng đầy dẫy đó, tin đi nhưng mà ta không bỏ. Vậy mà cũng vẫn về đó, vẫn còn ngại Phật có biết rồi, thôi kệ nó, đi vòng vòng ngoài giường đi. Nó vẫn học đó, chứ không phải đi về giường nó chơi đâu. Đến hồi nghe học đạo lý rõ ràng, mình với người là một, Phật với ta là một, không còn e ngại nữa, vô chánh điện học. Phật an bày, ở ngoài chơi vẫn học đó, chứ không có tránh được đâu. Du sơn ngoạn thủy, nghe chim hót, tắm bích xin, cái gì ngồi trên liên hoa, đều là học đó. Bởi vậy cho nên Phật không bỏ sót chúng ta một giây nào hết. Nó là y báo công đức trang nghiêm, chánh báo công đức trang nghiêm, mà cái quan trọng là Bồ Tát công đức trang nghiêm. Bồ Tát là gì? Ai mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì là Bồ Tát. Bồ Tát được hưởng hai cái công đức trang nghiêm ở trên đó, y báo và chánh báo đó, cho nên nó thành Phật đó. Đứa nào lười cũng thành Phật nữa, hay như vậy đó. Còn đứa nào lười trong đây không chịu dụng công chết đó, mặt mày nó đen thui xám xịt đó. Còn ở trên kia không sao, mặt nào cũng sáng rỡ hết trơn. Quý vị thấy Tây Phương á, mà thánh chúng tiếp dẫn không, ai cũng có hào quang hết trơn á. Mở đi hào quang này, cái hình đó là cái hình của thế gian tạo, cho nên Phật lớn chút, Bồ Tát lớn chút, Bồ Tát thánh chúng nhỏ chút, hào quang yếu chút, nhưng mà thật sự là bình đẳng như nhau. Cho nên á, y báo và chánh báo công đức trang nghiêm lập tức trực tiếp hỗ trợ cho Bồ Tát công đức trang nghiêm. Mà ba cái sự công đức trang nghiêm này đều là một pháp cú, một thanh tịnh cú, một chân thật trí tuệ vô vi pháp thân, một câu A Di Đà Phật. Đó là một pháp cú. Câu A Di Đà Phật đó là thanh tịnh cú. Câu A Di Đà Phật đó là chân thật trí tuệ vô vi pháp thân. Mà bây giờ chúng ta bỏ cái chân thật công đức này mà lấy cái tri thức kiến giải nghĩ ngợi lung tung, quý vị lấy sỏi đá mà so với ngọc châu bảo, không hiểu. Cho nên pháp phải giảng cái câu này đó, ba thứ công đức trang nghiêm đó trong một pháp cú, một thanh tịnh cú, là báo cáo tâm đắc của thiên thân Bồ Tát. Ngài tu pháp môn tịnh độ và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, Ngài nói cho chúng ta biết sự thành công, sự tâm đắc, sự thành tựu của Ngài đều là do một câu A Di Đà Phật đó, gọi là báo cáo tâm đắc. Thế cho nên chúng ta hiểu được cái này rồi, không rời câu niệm Phật, đừng có ngu. Rời câu niệm Phật lại tiếp tục luân chuyển trong ta bà, trong ác đạo, mà không vãng sanh thì vẫn cứ ở trong đó. Mà ở trong đó ác nhiều thiện ít, cho nên tam ác đạo lại biến thành quê hương. Hồi xưa nó chưa biết, cái con gì nó cũng ăn, cái con gì nó cũng bán. Mẹ con cũng nghiệp nặng lắm. Bà bán ốc, bán nhiều không? Chắc nhiều chứ gì, chắc phải tính cả tạ trở lên đó, một ngày đó, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên nó, chúng còn ở Mỹ đó, nó ăn cái con mà nó gọi là crossfish, là cái con có hai cái càng mà giống như con tôm, mà không phải con tôm. Nó ăn một lần nó tới nó order cả một bào, cứ ngắt cái đầu nó ra xong rồi núp cái còn bỏ nha, ăn cả con crossfish ở vùng Louisiana, là tiếp cận với là hồ nước lợ đó, trên con đó có nhiều. Một lần nó vô nó mà 4-5 đứa một bàn đó, là nó đặt nguyên bao tha hồ ăn. Cho nên nó giờ chung người bán đó, bán cả bao nhiêu bao ngày. Mà ở Hà Nội này đó có chỗ ăn buffet mà tôm để thành đống tha hồ mà ăn, mấy trăm ngàn một phần á, vô đó tha hồ ăn, cua tôm gì cũng có hết, tôi nghe nói vậy đó. Mà nó tôm nó để thành đống đó, tha hồ, cứ để bụng đói vô đó ăn bữa sẽ kêu. Ôi, cho nên chúng sanh đó, đối với chúng sanh biểu không ăn đó, nó đầy á, đầy cả biển cả hồ, không có đâu, chúng ta còn nuôi nó không kịp nữa đó. Nên nó ít thôi, chúng sanh nó cho nên ba sự công đức trang nghiêm này ở trong một câu A Di Đà Phật đó. Ráng đi, giữ nó đi, trì nó đi, chư Phật, chư Bồ, chư Phật ca ngợi, chư Bồ Tát y giáo phụng hành tán thán, mình cứ nương theo, bảo đảm có thành tựu. Đừng rời câu A Di Đà Phật nha. Làm gì làm, cứ giữ mãi câu A Di Đà Phật cho nó quen. Hôm qua chúng ta nói là thay phim đó, đổi phim đó, đừng có nghĩ nhớ đến cái phim phim cũ này chiếu rồi thôi, nó hiện ra thôi. Mình phải để tâm mình vô cái hình ảnh mới, mà hình ảnh mới nó không bị ô nhiễm, nó chỉ có hình ảnh tối thiện tối thắng mà A Di Đà Phật thôi. Từ đó phim nó sẽ chuyển biến thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở đây á, y báo, chánh báo, cõi cực lạc đều trang nghiêm bằng công đức của thật tướng nên bình đẳng hiện khắp. Vì thế kinh mới nói công đức phổ trang nghiêm, cõi nước màu nhiệm như thế. Kinh đã khen siêu du thập phương nhất thiết thế giới là vượt hẳn hết thảy thế giới trong mười phương. Nên á, ở đây chúng ta nói tất cả công đức trang nghiêm đó đều là thật tướng, đều là pháp thân, đều là pháp tánh. Cho nên cái năng lực của pháp thân, pháp tánh đó là biến nhất thiết xứ. Cho nên không phải như thế gian của chúng ta đây, bao nhiêu người đó đem đồ tới, đem xe tải tới, chứ không đều. Còn ở đây công đức trang nghiêm bậc nhất đó, nó tương tự với thật tướng, với pháp tánh, với chân như, cho nên biến nhất thiết xứ. Pháp thân gọi là biến nhất thiết xứ. Cho nên toàn thể những công đức đó nó đều biến nhất thiết xứ. Ở đâu cũng có, ngay đây cũng có, nhưng mà chướng ngại của chúng sanh quá nhiều, không chịu tin, không chịu làm, không chịu mở, cho nên không nhận được quang minh trí tuệ đức tướng. Ai mà chịu tin, chịu mở, chịu làm, chịu niệm đó thì lập tức họ lấy được công đức của Phật vô. Nên niệm Phật nó như vậy đó, chứ không phải từ từ mà tu đâu. Mà cho nên nó già như vậy, nó dở như vậy, nó ngu như vậy. Tại sao nó niệm Phật 3 năm nó khôn như vậy, nó tốt như vậy, nó đẹp như vậy và nó vãng sanh như vậy? Quý vị á, luyện khinh công ở đâu mà nhảy một cái lên trời? Mở cái tâm phiền não nghiệp chướng cho mình để quang minh của Phật chiếu sáng vào, thì tự tức nhân tức quả. Nhân đó tức là quả giác của Phật, bổn giác của Phật. Mình chúng ta nhận vô một chút xíu, một là tất cả, tất cả là một. Cho nên từ đó chúng ta thắng chỗ này nè. Không phải tu từ từ đã, không phải tìm tu đâu. Mà chúng ta không tin, không chịu mở, không chịu mở tâm, không chịu niệm Phật, lại niệm một cái lại lấy phiền não, lại lấy nghiệp chướng phủ lại. Tức là phải tắt cái sóng đó, chứ không có tắt cái sóng, phải tắt luôn cái máy, chứ không có nó bắt lại, tắt cái nguồn mới được. Nên là nó đây đó, cái pháp môn này nó như vậy đó, không thể nào tin nổi. Chỉ có nhất chân pháp giới, chỉ có thật tướng mới có thể làm được chuyện này. Chỉ có pháp thân, chỉ có nhất thể, nhất tướng, chỉ cái chân thật pháp thân mới đưa chúng ta được thiên nhãn thiên nhị, mới được tha tâm thông, thần túc tâm. Còn A-la-hán thấy được, nếu mà ngồi thiền xuống, thiền xuống thì thấy được 2000 kiếp. Nếu mà không thiền thì thấy được 1000 kiếp. Còn chúng sanh về được Tây Phương rồi đó, thấy vô lượng, vô biên, vô số quốc độ của quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ có năng lực của pháp thân mới thấy được cái này nè. Chứ vì em chưa hiểu, chưa thấu, cho nên cứ tà niệm. Cứ thích thì niệm, hứng thì niệm, buồn thì bỏ, thì không thấy được cái lợi ích của nó. Vẫn thấy ta bà ngon hơn. ta bà ơi, ta vẫn nhớ người quá. Bỏ không nổi là cái kẹt vậy chứ. Còn Tây Phương say ấy, Tây Phương ơi, xa xa lạ quá, chưa muốn đi về. Bây giờ phải mới học giáo đó. tuy rằng mình chưa có thật mắt của mình thấy được cảnh giới Tây Phương, nhưng mà mình đã giải ngộ, chưa chứng ngộ mà giải ngộ. Giải ngộ phải cần kinh điển của Phật, phải cần giảng trong đó mới giải được. Chưa thấy. Đi du lịch nghe nói nó hay, hay quá, là nói bây giờ nó phát triển hơn cái nữa. Nó cho ta cái gì á, đi vô đây nè. Cảnh giới của khu du lịch đó, nó quay trong đó. Cho mình ngó một chút. Thấy chưa? Con ngó một chút thì thấy ồ cái chỗ này ngon. Ồ cái chỗ này thấy tuyết chắc cũng lạnh quá. Cho nên mình á khi mà vô khu du lịch đó, mình chọn. Thấy không? Chọn coi cái chỗ nào nó ngon, nhưng mà chọn chưa chắc ăn. Vì nó dở quá, nó chỉ có âm thanh và sắc tướng thôi, nó chưa có hương, nó chưa có nếm được, nó chưa có sợ chút được. Mai mốt khoa học, kỹ thuật phát triển, quảng cáo đó nó có mùi, quảng cáo nó có hương, nó có vị, nó có nếm thì mới quảng cáo được. Không những là thấy nó ngon, thấy nó hấp dẫn, hả? Nghe được âm thanh của nó, nhưng mà nếm được chút, ngửi được chút. À, trong đó, đó mai mốt quảng cáo tới đó đó. Vì tất cả làn sóng mà, ngũ căn này theo cái ngũ thức, theo những làn sóng khác nhau mà nhận khác nhau mà. Cho nên mai mốt đó, quảng cáo đó, mùi hương vị đặc biệt của phở. Ô thì nó có phở lên, rồi có mùi vị lên, rồi có nếm chút. Thì nó quảng cáo mai mốt phải được vậy đó. Giờ mới có sắc với âm thôi, âm thanh thôi, mà âm thanh cũng chưa chắc nữa, nó là nhạc nó pha vô thôi. Ông quảng cáo phải đạt được ngũ căn này, ngũ thức này mới là viên mãn được. Tây Phương Cực Lạc có rồi nó có rồi trong đó, cho nên nó mà mình nếm được chút là ngon lành đó. Nên ráng cố gắng đi, vượt qua này đi, ráng cố gắng một câu niệm Phật mở toan cái tâm của mình đi, tư vọng tâm biến thành chân tâm đi, thì chúng ta sẽ thấy được cảnh giới xuất hiện, màu sắc của Tây Phương, hương diệu của hoa Tây Phương, ở trong đó âm thanh của Tây Phương, cảm xúc của Tây Phương, quang ảnh của Tây Phương, tuyệt là đẹp. Và tưởng tượng thấy cũng đã rồi đó, mà thấy được còn nữa. Cho nên một câu A Di Đà Phật mở ra sẽ thấy được cái làn sóng của đài truyền hình Tây Phương phát ra. Mà đài truyền hình của Tây Phương Cực Lạc đó phát ra đó đủ 5 cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý trong đó an lạc nhẹ nhàng, 6 cái luôn. Có cái biện tài mai mốt nó sẽ tiến cái này, mai mốt sẽ tiến lên cái này. Pháp sư đó phải cho người ta thấy được 6 cái trần này để người ta nhận được rồi đó, hướng căn trần của họ về Tây Phương Cực Lạc quốc toàn diện thành tựu trong nhất, chúng ta gọi là hoa tạng thế giới, nhất chân pháp giới, đại nguyện hải của Phật A Di Đà hiện hiện. Cho nên chư Bồ Tát với đề tán thán cho ta cảnh giới Tây Phương, tán thán chúng ta cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đó chúng ta thấy mình tin tưởng Tây Phương hơn là nhân đời đó. Cõi nước màu nhiệm như thế kinh đã khen, siêu du thập phương nhất thiết thế giới là vượt hẳn hết thảy thế giới trong 10 phương. Nên kinh mới nói chư Phật quốc nan tị, các cõi Phật khác khó sánh bằng, khen ngợi người cảm mộ ân đức báo ân. Đó là khen ngợi cái danh hiệu, khen ngợi cái cảnh giới, rồi khen ngợi người mà cảm mộ, người cảm được cái ân đức đó và mong báo ân đó. Cho nên bây giờ người nào tin nguyện trong đó, các Bồ Tát cũng khen: ô ông hay quá ha, ông gặp được pháp môn này trước tôi, bây giờ ông khen ngợi tán thán như vậy. Nên là nhân pháp vô thượng tâm, nguyện tất thành Bồ Đề, do pháp tâm vô thượng nguyện chóng thành Bồ Đề. mười phương Bồ Tát thấy cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh, vượt xa mười phương Phật. Mười phương Phật hiệu có công đức phổ độ hết thảy, nên phát đại tâm, nguyện chính mình khi thành Phật cũng sẽ thành tựu cõi nước giống như vậy. Như Kinh Duy Ma đã nói, dĩ chư tịnh quốc nghiêm, sức chi sức thành kỳ Phật độ, là dùng những sự trang nghiêm của các tịnh độ để tạo thành cõi Phật của chính mình, nguyện mình cũng có thể tế độ đến tột cùng đời vị lai như A Di Đà Phật. Cho nên học có phải hành, học phải chuyển. Phật như vậy, chư Bồ Tát như vậy, mình cũng mong muốn mình sẽ được như vậy. Từ đó những cái tâm ý thấp hèn, những tâm ý vị kỷ, chỉ lo biết cho mình thôi, nó sẽ tiêu đi. Và cái tâm ý thượng, trong đó chí cao, chí thượng, thanh tịnh, tột cùng, tột cùng trong đó sẽ từ từ xuất hiện. Cho nên chúng ta tương ưng với Phật, với Bồ Tát, tương ưng với kinh điển, thì tư tưởng, ý niệm của chúng ta từ từ sẽ biến đổi. Mà cứ tương ưng với ta bà, chợ búa, đi bán, đi trả, thì mai mốt tâm của chúng ta cũng là trả giá từng đồng từng cát đó. Nên người Phật nói cho các tăng đã hứa mua rồi không trả giá phải mua đó. Mà đi về chợ đó, con trai mà trả giá nhiều quá không phải con trai đó. Ở xe chúng ta nè, có một Bồ Tát đó trả giá từng trăm đoạt đó, mà nó cái cuối cùng nó là người phá nhiều nhất đó, nó là bị người mà mất nhiều nhất, mà nó tiêu phí nhiều nhất, trả giá từng trăm bạc. Trời đất ơi, con trai mà đi trả giá kiểu đó làm sao con trai đã, chắc là kích trước là đàn bà rồi đó. Chi chích keo kiệt, không phải cái tâm độ lượng quảng đại dung thứ của nam như nam tử. Tại sao thành đàn bà đó? Thì trả giá đó, nó nhích nhích chừng chút một cái nó keo, tâm nó không mở được. Tại sao con trai? Vì tâm nó quảng đại, tâm nó rộng lượng, dung thứ bao dung, không nghĩ tùm lum, cho nên biến thành trai đó. Còn nó chi chích quá mới mới thành gái đó. Bây giờ mình bỏ đi để mà sao vãng sanh, biến thành nam tử đại trượng phu đi, bỏ tướng nữ đi, có mà phải không? Có. Cho nên ráng trong đó bỏ đi cái thân này, cái nữ nó phiền lắm. Mà con thân con trai mà tư tưởng con gái càng chết nữa. Cho nên nó học Phật đó, anh phải có tướng như thế, Như Lai ứng cúng chánh biên tinh, minh hành túc thiện thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu. Thấy chưa? Có mà. Thiên nhân sư, Phật thế tôn. Mấy giờ? Là 15 phút đó ha. Nên là này chúng ta thấy mình học Phật phải tương ưng với kinh điển. Tuy Phật đi rồi, tuy Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà Ngài vẫn ở với chúng ta. Ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đối với thượng căn, Ngài vẫn ở đó. Ngài đi để cho chúng ta học. Ngài ở, chúng ta lười. Nên là biết tụi nó lắm, đã biết tụi nó lắm, cho nên đi tụi nó mới chịu học đó. Từ bi, đi là từ bi, mà ở lại cũng là từ bi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc không có đi, ở lại. Kim hiện tại thuyết pháp, bây giờ vẫn đang thuyết pháp. Mà Phật A-di-đà hết duyên độ chúng sanh rồi, trong vô lượng kiếp rồi, thì Quan Thế Âm lập tức lên Thế Ngôn. Quan Thế Âm bao nhiêu kiếp đã cũng duyên cũng hết rồi, thì Đại Thế Chí lập tức lên làm giáo chủ. Cho nên cõi đó luôn luôn có Phật. Còn cõi mình á, Phật đi mất tiêu. Nó tha thiết, nó thổn thức, nó thì cũng tốt thôi, ở lại đi. Nên Phật nói cõi này không ra nó không đi. Cho nên Phật phải đi trước. Đi trước mà nói đại ca gì đó, sư huynh gì, đi luôn đi. Không đứa nào ở lại hết. Ở lại tụi nó cứ nòi nòi tới nó đòi ở lại đó. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, tổ gì cũng đi hết trơn à. Không có nào ở lại hết. Có hòa thượng cũng không thèm về nữa. Thì pháp sư lâu lâu mới ghé. Đúng là coi cút không? Coi không? Một coi không? Một coi thì không về đi. Một coi cứ ở đây hoài. Cứ gì mà bún. Cho nên đó, mình vẫn chưa chừa, Phật vẫn chưa hiện. Mà cái ngon rồi đó, ngày đó đi ở đây tu còn được là sống ở đó. Rồi lâu là ngày mà bảo vệ gia tì, ngon lành. Cho nên đáng thì cái nghiệp chướng mình nhiều lắm. Cho nên Phật có công đức, trí tuệ, năng lực, đó là trang nghiêm, đều phổ biến là cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta nhận không được. Ngay cả quang minh rõ ràng như vậy mà chúng ta cũng nhận không xong đó. Tại sao? Tại vì cũng che kỹ quá. Nó lấy nghiệp chướng phiền não nó đan lại. Nó đan lại thành dù cho nên nó chịu thua luôn. Mà nó đan không phải một lớp. Nó đan vô lượng lớp. Mỗi một kiếp nó đan một lớp. Nó chưa, cái này chưa một, nó đan cái lớp mới rồi. Cho nên nó dày quá, nghiệp hải, mênh mang, tội sơn, ngập ngạp. Nghe thấy mà ớn luôn. Cho nên ráng bây giờ, ráng sám hối một chút đi. Cho cái nào nó thô thô, nó đi một chút. Rồi lấy câu A Di Đà Phật vô. Từ đó chuyển biến tư tưởng kiến giải của mình thành A Di Đà Phật. Anh chuyên, anh không gián đoạn, anh thường, thì tự nhiên tịnh nghiệp được thành tựu. À, tự nhiên tịnh nghiệp thì tự nhiên cái vị phải vô thôi. Chúng ta tiếp tục cái đoạn. Ứng thời vô lượng tôn, vi tiếu hiện kim dung, quang minh tùng khẩu xuất, biến chiếu thập phương quốc, hồi quang hoàng diễn Phật, hoàng nhiễu Phật, tam táp tùng lãnh nhập. Chúng ta tạm dừng ở đây. Đoạn kinh này diễn tả cảm ứng đạo giao, Như Lai phóng quang gia trì, đại chúng chứng địa vị, bất thoái đều hoan hỷ, đều lớn lạc. Hôm nay ở đây ứng thời là lúc bấy giờ, vô lượng tôn là Đức Phật A Di Đà đó, vô lượng tôn, vô lượng thọ, vô lượng quang đó, là vị vô lượng tôn. Vi tiếu hiện kim dung, ngài vi tiếu là cười mỉm trên cái gương mặt sắc vàng của ngài. À, rồi quang minh từng tùng khẩu xuất, biến chiếu thập phương quốc, ngài liền mỉm cười thuyết pháp. Không phải quang minh viên quang từ trên đầu, mà từ khẩu, có nghĩa là biến thành âm thanh để phổ biến ra thập phương, để mà cúng dường cho thâu nhiếp chúng sanh, hồi quang tùng đẫm nhập. Thì cái quang minh nó đi phóng ra rồi, thuyết pháp rồi, hồi quang hoàng nhiễu Phật, quay trở về nhiễu lại Phật, đi cúng dường đó, đi kinh hành cúng dường Phật, rồi sao tam tạp tùng đẫm nhập. Cái quang minh đó nó đi ba vòng rồi nó quay vào đảnh của Phật. Cái quang minh đó thì ở đây đó, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang, quang minh tỏa mười phương, quang minh biến thành âm thanh, âm thanh thuyết pháp độ sanh, độ sanh rồi chúng sanh nương theo cái quang minh đó quay trở về. Quay trở về thấy Phật rồi phải đi nhiễu cúng dược, kinh hành niệm Phật ba dòng, rồi nhập vô đảnh thọ ký thành Phật. Cho nên Phật quang chiếu ra, quang minh biến thành âm thanh, tỏa đi mười phương, biến chiếu thập phương, rồi kéo về, quang minh đó lại nhiếp thủ chúng sanh quay về tịnh độ. Ai chạm đến quang minh này, ai chiếu xúc được cái quang minh này chiếu xúc, ai thấy được cái âm thanh này, thì ở trong đó liền quay về với Phật. Quay về với Phật quay về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì cái âm thanh đó có chúng sanh trong đó thấy Phật quang minh, thấy Bồ Tát quang minh trang nghiêm tuyệt đẹp như vậy, lập tức đi nhiễu Phật cúng dường, quay về cúng dường 3 vòng rồi được Phật thọ ký, được nhập vào đảnh Phật. Nói Phật A Di Đà biểu diễn cho Bồ Tát coi đó, coi ta độ chúng sanh nè. Ngài mỉm cười vi tiếu hiện kim dung, là vi tiếu đó, nhẹ nhẹ đó, nhẹ nhẹ mỉm mỉm đó, rồi trong đó hiện ra trên gương mặt sắc vàng của ngài và qua quang minh tùng khẩu xuất, từ đó miệng của ngài phóng ra quang, phóng ra âm thanh nó lại tỏa đi 10 phương, chứ không phải như ánh sáng nó chiếu ra trước mà nó tỏa đi 10 phương. Chúng sanh nào nghe được âm thanh, thấy được cái ánh sáng này, liền lập tức quay về tịnh độ. Trong thời gian đó, đối với thế gian chúng ta là 3 năm, 5 năm. Đối với trên cảnh Phật đó là một vài phút. Độ chúng sanh đó ngắn ngủi, nhanh chóng như vậy mà chúng ta cứ bỏ nó rớt đó. Thời gian của chúng ta không có nhiều đâu, 3 năm 5 năm quá ngắn so với thời gian của vũ trụ. Nên tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Chúng ta qua phần á, có một câu hỏi để trả lời luôn. Con xin kính bạch thầy, con quê ở xa, mỗi năm có nhiều cái dỗ cha mẹ, người thân quyến, nếu con không về con thấy có lỗi với người mất, với họ hàng, nhưng nếu về thì con thấy tâm của con bị tán loạn rất nhiều, con xin thầy từ bi, thầy khai thị cho con nên làm thế nào, con xin tri ân thầy. Đi đường Phật thì phải làm theo cõi Phật, đi đường thế gian thì phải làm theo thế gian. Quý vị đi dỗ trong đó ý nghĩa như thế nào, lợi ích như thế nào? Chúng ta tu hành, chúng ta vãng sanh lợi ích như thế nào? Hai cái lợi ích nó khác nhau đó. Cho nên chúng ta biết là hiếu dưỡng phụ mẫu, biết đó nhớ ân tổ tiên, nhưng có làm cái gì để giúp họ không? Hay là mỗi năm cho họ ăn mấy lần? Ông nội ngày này, bà nội ngày này, cha mẹ ngày này, 4 ngày. Còn 361 ngày kia, không biết ở đâu kệ. Cái ngày dỗ kêu về, 365 mà. Mở 4 cái dỗ là 4 ngày, trừ hết 4 ngày đó đi. Thế còn nữa, còn 3 ngày Tết nữa. 3 ngày Tết đó thỉnh về, rồi ngày mùng 4 đó tiễn đi. Đâu có ở luôn đâu, thỉnh về nó ở luôn đâu, mà thỉnh về ngày gì đó, tối 30 hay gì, 28, 29 gì đó, rồi đến ngày mùng 4 mới tiễn đi đó. Tôi nhớ là có 3 ngày Tết là ăn thả hầu, rồi cứ nấu cái đồ này lên cúng, nấu đồ lên cúng, thấy chưa? Còn mấy ngày kia khỏi tung. Cho nên trong đó chỉ nhớ, mà cái gì nhớ ơn hay nhất đó là tu hành để độ cha mẹ ra khỏi trần lao rồi, thì lúc đó chữ hiếu mới hoàn thành. Nhưng coi cái Hòa Thượng Hải Hiền đó, ngày Liên Trì nói cha mẹ ra khỏi thế gian rồi thì đó lúc chữ hiếu mới bèn đoạn. Mình cúng ra hỏi không, cúng họ ta, anh ta được ăn không, chưa chắc đâu. Cho nên phải có công đức, phải nói thì người ta mới ra. Mà mình tu á, niệm Phật đó, người ta mới ra đó, hồi hướng được đó. Bà La Môn Nữ niệm Phật mà mẹ ra khỏi địa ngục đó, không những ra khỏi địa ngục mà cứu được bao nhiêu tội nhân trong cái địa ngục đó, ngày đó giải thoát hết. Ngục vẫn còn, vẫn tiếp niệm Phật, không tâm thanh tịnh, không có công đức đó. Nên đó, mình ở đây mình hồi hướng được vậy. Còn về quê đó, giàu đó, nó giết heo, nó mổ heo. Nghèo đó nó giết gà, mà nghèo nữa nó mua một miếng thịt, Rồi người ta chưa ăn chay mà cúng chay người ta buồn chết. Cho nên thôi phải cúng thịt đó. Nào là heo rồi nó giàu nữa, nó mổ mổ con ngá. Bê thui chết. Nó ăn trong đó mà nó lấy cớ là đãi cho tổ tiên. Mà nó đãi bao nhiêu từ trâu, bò, gà, vịt gì đó, heo gì nó mổ ra hết. Đãi trong đó đãi 3 ngày, cúng 3 ngày luôn. Có ân với tổ tiên cho họ ăn phủ phê. Nên bây giờ mình làm cái khác đi, lấy công đức hồi hướng hay hơn. Nhớ ân đó, có trong đó. Còn ở nhà đó thì đốt nén hương, làm một mâm xôi chè, cúng được rồi, khỏi có bày biện. Mình ăn thì cứ ăn đi, bày đặt kêu người ta ra. Nó ăn thì nó cứ nó ăn đi, làm gì nó ăn đi, nó lôi tổ tiên ra. Tổ tiên chịu đó. Người nào mà làm đó thì 6 phần, người nào mà vì mình mà làm đó thì được 1 phần. Nếu mà cúng đó thì được 1 phần công đức, nếu mà nó ăn đó thì 1 phần nghiệp chướng. Ai biểu ông chết làm chi bây giờ? Ông chết rồi cứ mỗi năm nó lấy tôi ra, nó chỉ giết. Thấy không? Thôi giờ chúng ta ráng đi theo Phật, niệm Phật. Nhớ nha, giấy tâm lành, tâm Bồ Tát phổ độ cho chúng sanh thì nhất định thành tựu. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thôi xin quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thôi, đứng dậy chúng ta chuẩn bị thọ trai. A Di Đà Phật.